Quý thính giả đang nghe chương trình của SBS Radio, và bây giờ là mỗi ngày một câu chuyện, một chương trình rất là quen thuộc với quý vị mỗi tối hàng tuần, khi mà chúng tôi thực hiện rất là nhiều những cái cuộc phỏng vấn về cái thông tin mà cộng đồng người Việt tự do tại Úc này, mà đặc biệt cụ thể đó là cộng đồng người Việt tự do tại tiểu bang Victoria có kế hoạch để mà tổ chức một cái buổi họp báo cũng như là một cái cơ hội để cho các bạn trẻ trình bày về những cái kế hoạch phát triển cộng đồng của mình, những cái kế hoạch mà các bạn ấp ủ từ rất là lâu và cũng rất là hy vọng sẽ mang đến những cái điều rất là mới mẻ cho cộng đồng của chúng ta trong các sinh hoạt rất là quen thuộc, ví dụ như là hội chợ Tết chẳng hạn. Và sáng nay trời không lạnh lắm ở Melbourne, mặc dù là mùa đông, thì Xuân Ngọc cũng tới với đền thờ Quốc Tổ ở Sunshine, Melbourne. Và chúng tôi bước vào trong sảnh thì thấy rằng là mọi người đã chuẩn bị rất là kỹ càng, và bây giờ thì đang chờ đợi là đến giờ là để cho các bạn trẻ trình bày về kế hoạch của các bạn. Và thật là may mắn chúng tôi gặp được Chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự Do tiểu bang Victoria, bà Nguyễn Phượng Vĩ, và có lẽ là chúng ta sẽ trò chuyện với bà một chút trước khi bắt đầu chương trình. Vâng, lời đầu tiên xin chào bà Phượng Vĩ.
Xin chào anh Xuân Ngọc và chào tất cả quý vị của đài SBS.
Vâng, bà cảm giác như thế nào khi mà hôm nay chúng ta có đầy đủ các gương mặt rất là nhiệt tình của thế hệ thứ hai, các bạn trẻ đang rất là sẵn sàng để mà trình bày những cái ý tưởng của mình, và chắc chắn là sẽ rất là thú vị, cũng sẽ rất là hữu ích cho cộng đồng của chúng ta.
Thưa anh Xuân Ngọc cũng như là quý khán giả bên đài SBS, thực ra thì đây là những sinh hoạt các bạn đã làm rất nhiều, nhưng mà Phương Vĩ cảm thấy rất khích lệ khi các bạn giữ vai trò lãnh đạo cũng như là điều hợp những chương trình sinh hoạt có tính cách lớn và có tính cách đại diện như hôm nay, cho nên là rất mong quý khán thính giả và quý anh bên SBS hỗ trợ tinh thần cho các em, nhất là trong tương lai khi các em chuẩn bị những sinh hoạt như hội chợ Tết, chương trình khóa lãnh đạo cũng như là những chương trình sinh hoạt cho giới trẻ ở đây.
Vâng, chắc chắn là chúng ta sẽ chờ đợi những cái kế hoạch đó và chờ đợi nghe các em trình bày một đôi phút nữa thôi. Vâng, cảm ơn bà Phượng Vĩ rất là nhiều. Và thưa quý vị, chắc chắn là nhân vật chính của chúng ta tối nay là các bạn trẻ, không thể thiếu các câu chuyện của các bạn được.
So that we can the media conference can be started. So thank you.
Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần trình bày về các kế hoạch của các bạn.
Claire, kính chào quý vị và quý khán giả cơ quan báo chí hiện nay. Thì chương trình của lãnh đạo Hải Phương Cốc bắt đầu từ 2014. Vì lúc đó cộng đồng Việt Nam tự do Victoria thấy rằng có nhiều trẻ em từ thế hệ thứ hai, mặc dù sinh ra và lớn lên tại Úc, không biết về cái lịch sử nguồn gốc của mình và cũng không biết về cái lịch sử của nguồn gốc của người Việt Nam. Thì mặc dù họ học rất giỏi, họ đi làm rất siêng năng, cái số mà lên được đến manager hoặc CEO thì cái số nó rất ít. Vì vậy cộng đồng thấy là cái khóa lãnh đạo này cần thiết cho Victoria. Thì Claudia thì khóa dành cho các bạn năng động từ 18 tới 35 tuổi, phải là sinh ra tại nước Úc hoặc là permanent resident. Thì cái khóa dạy cho mấy em tìm hiểu về cái nguồn gốc của họ, phụ cho mấy em đóng góp thêm vô trong cái cộng đồng của Úc và cộng đồng của Việt Nam tại Úc luôn. Thì cái khóa phụ cho mấy em mở rộng cái network, phụ cho mấy em có bạn thêm, bạn mà like-mindedness, and help mấy em reach their leadership và lãnh đạo potential. Thì cái khóa học có mỗi 2 tuần và kéo dài 10 lớp, và cũng có một cuối tuần sinh hoạt ở địa điểm nghỉ mát ở Phillip Island. Thì các bạn cũng được học hỏi từ nhiều speakers thành công trong Úc và internationally, giống như cô Dương Nguyễn Ánh, cô là một nữ khoa học gia tại Mỹ, cô là currently the director of the US Navy in the science department. Ông Julian Benson, một barrister chuyên môn về nhân quyền, so asylum seekers and human rights, và bà Helen Kaplos, bà là journalist của multiple news agencies in Australia, Channel 7, Channel 9, và bà là currently the chair of the Multicultural the Victorian Multicultural Commission. Thì các bạn được có cơ hội để tìm hiểu nhiều issues về cái chính trị của Úc, women in leadership, so cái role của một người phụ nữ trong lãnh đạo, Asylum Seekers and tị nạn và nhân quyền của Việt Nam đúng không? Và cũng được học hỏi thêm về cái chiến tranh trước 75 và cái con đường vượt biên của mấy người refugees, Vietnamese refugees. Một cái nữa là cái bộ phận trách nhiệm của mấy em trong cộng đồng Úc và cộng đồng Việt Nam, vì họ là một người thế hệ thứ hai. Thì năm nay ban chấp hành có nhận khoảng 40 bạn ghi danh cho khóa, thì trong đó ban chấp hành có chọn được 30 bạn để học năm nay. Bây giờ thì khóa còn khoảng 3 lớp nữa, xong rồi khóa của lớp 2016 sẽ ra trường. Thì thưa quý vị, cho vui lúc cho ban chấp hành đó là lúc mà mấy bạn kể rằng họ đã học được và hiểu thêm được về cái nguồn gốc và cái lãnh đạo của họ. Và lúc mà ban chấp hành thấy cái progress và cái development của họ theo cái chương trình thì ban chấp hành cũng rất cảm động và cũng thấy cái khóa này cũng có merit. Thì funding cho khóa 2014-2015 thì sắp sửa xong cuối năm nay. Given the feedback that we've received from the participants, ban chấp hành sẽ bắt đầu đi lobbying to receive funding from chính phủ của Victoria. Thì chúng tôi cũng hy vọng là quý vị cũng sẽ ủng hộ và đóng góp cho khóa năm sau. Thank you.
Thanks, Colia.
Tôi Hoàng Chính Đan, đại diện cho tuần báo nhân quyền, xin có một cái câu hỏi là cái khóa đào tạo là leadership của em sau khi ra trường rồi đó, thì cái tỷ lệ mà những người tốt nghiệp tham gia vào cộng đồng và cộng đồng được sử dụng là bao nhiêu người? Xin cảm ơn.
Dạ, cảm ơn chú cho câu hỏi đó. Cái số mà vô cái cộng đồng Việt Nam mình thì as a community we want that to be as high as we can, so we want cái số đó to be cao nhất. Cái số đó năm Korea và Syria năm ngoái là cũng 1/3 đi vô lại trong cộng đồng. Thì bây giờ Korea nói về cái khóa lãnh đạo ban chấp hành á, là cũng có 10 em vô đó rồi. Alumni á, là mấy cái graduates á, là cũng có 5 em thêm vô đó. Cái đền thờ quốc tổ ban chấp hành cũng một em. Tết là năm nay là cũng có at least 10 em từ cái khóa lãnh đạo. Thì cái youth cũng có, cái youth committee cũng có 2-3 em nữa. Thì tổng cộng mình nói lại là cũng nhiều em từ cái khóa lãnh đạo vô cộng đồng Việt Nam mình để ủng hộ.
Các bạn tham gia thì có khi các bạn tham gia vào thành trong ban điều hành giữ cái vai trò lãnh đạo, hoặc là khi các bạn tham gia chỉ là một cái function nào đó thôi. Thì có các em giữ cái vai trò lãnh đạo như là Claudia và Syria là giữ trong ban điều hành của chương trình khóa lãnh đạo, cũng như là sau khi các bạn mãn khóa. Còn có những bạn thì chỉ tham gia thoải như là tham gia hội chợ Tết, hay là tham gia dỗ tổ Hùng Vương, hay là tham gia lễ Hai Bà Trưng chẳng hạn, hoặc là ngày lễ quốc tế phụ nữ. Thì có em tham gia từng function, có em tham gia theo cái tính cách lãnh đạo nguyên một năm.
From SBS Radio, what's the most important or the best reward you learn from the dual identity program?
I think the biggest journey for me was to learn a lot about my heritage and my culture. As a young person, I never really asked those questions about why it was so important that we left Vietnam. And the answer is, it's for a better life. You know, there was war there, we had no freedom of speech, there was no democracy there. If we had stayed in Vietnam, we wouldn't have been as fortunate as we are today. We wouldn't have had the opportunities to have education, to have democracy, to have human rights, to be able to live freely in a democratic society. So being able to really understand that pathway and the struggles that our family went through was probably the biggest lesson that I learned.
Okay, I have more question.
Bạn có nói rằng là thông thường trong số các bạn trẻ người Việt đó, thì khi mà các bạn trưởng thành đó, rất là ít người trở thành CEO hoặc là đạt những cái vị trí cao trong xã hội, đúng không? Thế phải chăng cái mà các bạn thiếu nhất chính là cái khả năng lãnh đạo, leadership? Bạn có thể thuyết phục mọi người bằng cái việc là phải chăng sau cái khóa này các bạn sẽ được trang bị đầy đủ, các bạn sẽ có đủ khả năng để mà vươn lên làm được một cái điều gì đó trong cái xã hội này?
Yeah, cảm ơn chú. Thì cái khóa này it's about a leadership journey. Thì trong vòng 10 buổi, thì trong khóa này là cũng 4 tháng. Thì through workshops, through nghe mấy người speakers predominant, through học hỏi từ mấy người trong cộng đồng, mấy người có phần vị chú Phong, mấy người mà very predominant within our community, thì mấy em được học hỏi and từ đó là mấy em develop their skills. So we're talking about communication, being able to talk to people, being able to negotiate. Nếu mình cũng nhiều lúc trong khóa, nếu mà có hai bạn mà có hai cái idea khác nhau, thì là hai cái different point of views, how do we negotiate, how do we talk in a sensible, respectful manner. So mấy cái negotiation skills, they're very crucial in leadership, because you have to manage people to start off with, and then you have to be able to openly support them as well. So it's about being able to develop your skills. So you know, Joel có nói là mấy em này có khả năng, có cái potential để học giỏi, để có cái lãnh đạo. Mà bây giờ mình phải tìm cách để phụ mấy em đó. Thì mình phụ sao? Mình phụ by having workshops, by having speakers who are very highly held in the community. Mấy and then we have, thì bây giờ là cũng có nhiều em mình thấy là họ vô mấy cái vai trò trong cộng đồng, thì mình biết là cái lãnh đạo đó và cái khóa phụ và has been successful in that regard.
Tức là các bạn bây giờ đủ tự tin rồi đúng không ạ? Confident enough to be the leader, yeah?
Yeah, definitely.
Xin kính chào quý vị ông bà và cô bác và anh chị em, mến chào các bạn có mặt ngày hôm nay. Tên mình là Celia, học là Tà Ngọc Bích. Và các thành viên đã tham gia nhiều hoạt động trong cộng đồng như cái buổi gây quỹ cho người tị nạn Syria và Liên Hợp Quốc. Các bạn đã gây quỹ hơn 11.000 Úc Kim. Các bạn thành viên cũng có tham gia và giúp đỡ và tổ chức những cái lễ dỗ ông Malcolm Fraser, ngày lễ Hai Bà Trưng và ngày phụ nữ, lễ phụ nữ, hỗ trợ Tết, Tết Trung Thu, ngày Quốc Khánh nước Úc, Anzac Day, đêm gây quỹ cho cựu quân nhân, buổi gây quỹ cho bệnh viện Royal Children's Hospital, Good Friday Appeal, những buổi đêm phát đồ ăn cho những người nghèo hoặc là những người vô gia cư, và còn nhiều rất nhiều hoạt động khác đang hiện tại đang happening.
Tôi là Nguyễn Khang, cũng là một thành viên của cộng đồng sinh hoạt ở đây thôi. Tôi cũng xin đặt câu hỏi. Nãy giờ tôi nghe tất cả những cái chương trình đó thì tôi rất là hoan nghênh cho cái hoạt động của giới trẻ. Vậy thì có một điều nữa mà tôi thấy là trong chương trình hoạt động của các em á, có một điểm là tôi thấy là phải có một cái điểm quan trọng nhất, vai trò lãnh đạo mà không có quần chúng là một điều các vị lãnh đạo ra làm sao chứ. Giả dụ cái lúc già chúng tôi hôm nay mà không còn người đây nữa, liệu cái đền thờ Quốc Tổ này có sự hiện diện của tất cả lớp trẻ trong cộng đồng đến đây hay không? Hôm nay tôi nhìn đây ngoài cái số là các em trong ban lãnh đạo chứ còn không thấy có một quần chúng nào ở trong này. Điều đó là điều tôi muốn đặt vấn đề là các em học lãnh đạo thì các em phải học làm sao để vận động quần chúng đến đây. Trong cộng đồng của mình không thiếu những cái hoạt động quần chúng của lớp trẻ. Ví dụ như ở bên nhà thờ, ở bên nhà chùa, tất cả đều có những hoạt động của giới trẻ cả. Nhưng mà cộng đồng chúng ta đến đây tôi đến đây nhiều lần thiếu mặt của tất cả các cái thành viên trẻ ở trong đền thờ Quốc Tổ. Đó là một thiếu sót mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Đấy, nếu các em lãnh đạo mà lớp già ra đi ở đây chắc không còn có lớp trẻ ở đây nữa sao? Điều đó tôi hy vọng là các em có thể trả lời được câu hỏi của tôi. Làm thế nào để các em mình vô được trong cộng đồng của lớp trẻ, tức là lớp con cháu của chúng tôi sẽ có mặt ở đây. Điều đó là tôi hy vọng cái phương hướng đó phát triển tốt hơn nếu các em muốn lãnh đạo. Cảm ơn.
Dạ, chào mọi người, con tên là Bích Cầm, thì con xin thay mặt cho các bạn trả lời cái câu hỏi của bác. Dạ, thưa bác, thì chúng con rất là trẻ và chúng con có những điều mà chúng con muốn làm là cũng như là đóng góp cho xã hội cũng như là cộng đồng Việt Nam. Thì trong những cái chuyện mà chúng con làm á, thì có nếu mà có thời gian thì chúng con có thể đóng góp nhiều hơn, còn khi mà không có thời gian thì chúng con đóng góp ít lại. Nhưng mà cái điều quan trọng là chúng con có tấm lòng, là chúng con muốn giúp và có một phần nào đó hỗ trợ cho cộng đồng người Việt của chúng ta có ngày càng khỏe mạnh hơn và cơ thể vươn cao hơn nữa. Người ta nói là cái người quan trọng nhất không phải là người đầu tiên đứng lên mà là cái người thứ nhì đứng lên để hỗ trợ cái người đầu tiên. Thì con nghĩ cộng đồng của chúng ta cũng như vậy. Khi mà tuổi trẻ của chúng con đứng lên có một cái ý kiến mới hay là một cái suggestion mới nào đó, có thể là nó hơi lạ, có thể là nó hơi kỳ, nhưng mà chúng con muốn có những cái điều mới lạ để mà đưa lên những cái ý kiến này để chúng ta có thể tiến tới. Thì con và các bạn ở đây cũng rất là cảm ơn cộng đồng và các cô, các bác, các chú tin tưởng ở nơi của chúng con để mà giúp chúng con có thể đạt được những cái thành công đó. Dạ, cảm ơn.
Các bạn cũng biết rằng là hội chợ Tết của cộng đồng người Việt là một trong những cái sự kiện mà luôn luôn lôi cuốn rất là nhiều sự quan tâm, không chỉ của người Việt nói riêng đâu mà của cả cộng đồng Úc tại đây nữa, tức là đa văn hóa. Vậy thì các bạn có kế hoạch gì để mà promote cái hội chợ Tết ngày càng phát triển mạnh hơn nữa, gây được nhiều cái sự quan tâm và chú ý, thu hút được thêm nhiều người nữa, và nó mới, nó lạ, nó đặc biệt hơn?
So what I can tell you now is that the festival day. Well, before that, let me introduce the team, because last time it was just myself and Kevin and Andrew. So the festival is going to be held on the 4th to the 5th of February of next year. And that's, of course, the traditional Saturday and Sunday. The venue is the showgrounds. We're going with the same venue we did this year. We're looking at different buildings this time. So we're looking at the big glass area in Town Square, Building 7 and 8, and the Grand Pavilion. Now, our target attendance is 35,000 people across 2 days. This year it was 24,000, so we're looking to increase the amount of people that are coming to our festival significantly. The festival cost we're looking at around this stage is about $220,000, and so it's a very big project that's coming on. And our theme we've just decided on, now the theme is going to be Rise and Shine, because next year is the year of the rooster. And we chose this slogan because the rooster is symbolic of a new dawn, a new beginning, at the start of a new day. And what we want to drive this theme, particularly because we want to focus on the future and our younger generations coming into the festival. And you know, what better way to do that than through the Tet Fest, one of the biggest events of our calendar year. Our goals for 2017 is we want to open our doors to all cultures and not just Vietnamese culture, because if we want to spread the Vietnamese culture to all Australians, then we have to open it. The way we think about Tet and who it's targeted for. So we're trying to get a lot of people to come in from different diversities and get them, you know, to be involved with our festival. We want to renovate our festival in the way it looks and the way it feels. We have a lot of different activities. We want people to stay at our festivals longer this year. So we want them to come and have a reason to stay, have places where they can rest and activities that they can partake in. And also we're looking at providing lots of workshops where people can come to learn to cook Vietnamese food, where they can come to learn about Vietnamese culture, and particularly for Vietnamese people already, we're trying to get in doctors and different professions to come in and give people advice in an open forum panel. So if you have any questions about your health, about your heart, anything, foods, what to eat, what not to eat, it's a great chance for people to come to our festival and learn not just about what Tet is about, but also learn about some of the biggest issues facing Vietnamese people in our community. And I think it's a great platform for us to do so. Part of also in Vavald's section is making sure that all the activities, exhibitions, and rides are placed.
Vâng, thưa quý vị, chắc là quý vị cũng được nghe những cái kế hoạch của các bạn trẻ sau khóa lãnh đạo hai nguồn gốc, và những cái người mà luôn luôn ủng hộ các bạn ngồi ở bên phía dưới chắc chắn cũng có những cái suy nghĩ riêng của mình, những cái chia sẻ của mình. Và ngày hôm nay thì chúng tôi gặp được rất là nhiều người, tuy nhiên có những gương mặt rất là quen thuộc, đó là những cái vị trong cộng đồng mà chúng ta đều biết. Xin giới thiệu đến quý vị, đó là ông Chủ tịch Hội Cựu Quân Nhân Việt Nam Cộng Hòa tại tiểu bang Victoria, ông Nguyễn Công Minh. Vâng, lời đầu tiên xin kính chào ông ạ.
Dạ, cảm ơn ông Xuân Ngọc, và cũng xin chào tất cả quý thính giả nghe đài.
Vâng, trong suốt cái buổi vừa rồi là ông nghe rất là chăm chú, ông rất là để ý, để tâm. Vậy thì ông suy nghĩ thế nào về kế hoạch của các bạn trẻ, những cái hoài bão của các bạn cho tương lai đóng góp cho cộng đồng?
Dạ kính thưa ông Xuân Ngọc cũng là kính thưa quý khán thính giả nghe đài. Cái hoài bão của các em đó cũng là cái hoài bão của chúng tôi, là cái thế hệ đi trước, và chúng tôi không có gì mong hơn là các em phụ đạt được những cái hoài bão đó, bởi vì chúng tôi là một cái thế hệ đã sinh ra trong chiến tranh, phục vụ trong chiến tranh Việt Nam, và chúng tôi định cư ở Úc này. Tuy nhiên là chúng tôi nghĩ rằng cái nhiệm vụ của chúng tôi chưa có hoàn thành, thì các em sẽ là những cái thế hệ tiếp nối và phải hoàn thành để cho đất nước của chúng ta có một cái thể chế tốt đẹp hơn cho người dân ở trong nước cũng như là tất cả chúng ta ở ngoại quốc có thể là cùng hân hoan trở về.
Vâng, ông tin tưởng vào các em không ạ?
Dạ thưa, bắt buộc là mình phải tin tưởng các em. Và với cái sự tin tưởng, không những là chúng tôi tin tưởng mà chúng tôi còn cố gắng truyền lại những cái kinh nghiệm đấu tranh cho các em, cũng như các kinh nghiệm mà chúng tôi cũng có thể học hỏi từ các em, bởi vì trong cái cuộc sống và trong cái thế hệ càng ngày nó càng thay đổi, có những điều mà những người lớn không biết hoặc là không để ý tới, nhưng mà các em đã được học và các em đã được biết.
Vâng, lúc nãy thì chắc là ông cũng có nghe câu hỏi, mà trong đó thì có một cái câu hỏi đó là trong những cái sinh hoạt như thế này, đa phần chúng ta thấy là các bậc trên, các bậc cao niên, rồi các bậc mà quan tâm đến con cháu, quan tâm đến thế hệ thứ hai thì xuất hiện rất là nhiệt tình. Tuy nhiên vẫn chưa có nhiều các bạn trẻ, các bạn thanh niên Úc gốc Việt tham gia vào các sự kiện như thế này, đến với các sự kiện như thế này. Vậy thì theo ông đó, theo cái kinh nghiệm của ông thì làm như thế nào, một lời khuyên dành cho các bạn trẻ để mà thu hút được thêm các bạn đồng trang đồng lứa, các em thế hệ sau tới với những sự kiện này để mà cùng nhau phát triển, để mà đóng góp cho cộng đồng.
Dạ vâng, thì theo là thiện ý của chúng tôi thì cái điều này đó cũng không phải là có thể trách được các em, mà trước nhất là trách chính cái bản thân chúng tôi là những người đã đi trước, và chúng tôi cũng không có được cái sự cổ vũ cho các em, các con cháu của mình để tham gia vào những cái sinh hoạt của cộng đồng. Thì với các em thì đương nhiên là những cái hành động của các em và những cái sự thành đạt của các em ở trong cái giới của các em, giới sinh viên, giới trẻ, thì sẽ dần dần sẽ cuốn hút được tất cả, được một số đông hơn những bạn trẻ để mà tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng. Và chúng tôi nghĩ đó cũng là một trong cái nhiệm vụ của chúng tôi, những người đi trước hướng dẫn những người đi sau. Thì cũng nhân cái cơ hội này thì chúng tôi cũng muốn là kêu gọi tất cả quý đồng hương đang nghe đài, tất cả những vị trong các hội đoàn, đoàn thể thì nên hỗ trợ thật nhiều cho giới trẻ, bởi vì đó là một cái thế hệ tiếp nối để mà thay thế chúng ta làm những cái công việc mà chúng ta có thể là trong cái thời của chúng ta sống chúng ta không thể làm được.
Vâng, cảm ơn ông Nguyễn Công Minh rất là nhiều ạ.
Xin cảm ơn ông Xuân Ngọc và cũng xin cảm ơn quý thính giả nghe đài.